This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
Chào các vợ, cả tuần nhanh quá, mình gặp lại nhau lại vui rồi. Cứ tưởng tượng nhưng mà không được nói chuyện với nhau cả tuần lại bắt đầu nhớ nhau đó. Lại gặp nhau là thích rồi. Chưa gì đã nói dư là gọi là ghiền thuốc rồi đó. Được nói chuyện với nhau là vui. chào ký thính giả Đài Radio Sài Gòn Dallas. Chào Măng, chào Bưởi nha.
Alo, alo.
Chào tất cả các quý vị.
Mình vừa mới nghe cái bài hát của Henri Salvador nói về Jardin d'hiver, vườn mùa đông. Vườn mùa đông của Henri Salvador nghe ra mà hiểu rồi thì rất là dễ thương, bởi vì ông nhớ lại những giây phút hạnh phúc với những người thân thương của ông, những giây phút được thấy cảnh đẹp, thấy biển, rồi được ngồi yên uống nước trà, rồi có người thương, nhớ một áo đầm của một người thương. Thành ra mình dựa vào những kỷ niệm đó, mình muốn hỏi xem bây giờ là mùa đông sắp tới, mùa thu lá vàng rơi. Măng đã kể lần trước là Măng rất mê lá vàng rơi. Thế bây giờ tháng 11 này, ngày mùng 1 tháng 11 vừa qua rồi, Măng có đi tảo mộ không? Măng sống như thế nào tháng 11 của Măng?
Cảm ơn Miến hỏi. Măng không thích đi nghĩa trang một chút nào hết, cho nên chuyện tảo mộ thì Măng không hề tha thiết chuyện đó. Nhưng mà tháng 11 ở Canada rất là dễ thương, đầy màu sắc và đầy mùi nữa. Những cái mùi lá mà nó ẩm ướt, nó nồng lên, và mùi cây cỏ đó, rất là mê cái mùi đó. Nhưng mà đặc biệt là tháng 11 là một cái tháng đem mang về với rất nhiều kỷ niệm. Đó là tháng ra đi của bố, cũng là tháng sinh nhật của bố, của bao nhiêu người trong nhà. Và tháng 11 là bắt đầu cuối mùa thu đó, là cũng phải lo đi mấy cái chợ trại, tại vì nó sắp dẹp, nó không có trở lại nữa. Đến mùa xuân năm tới mới có lại những cái chợ đó, thì đi mua thức, nhất là cà chua, để mà làm sauce cho mùa ăn trong lúc mùa đông. Thì mỗi năm đó Măng mua cà chua một loại Homa của người Ý, và Măng được một gia đình người Ý thật sự Ý đó dạy cho cách làm, để mà cho vào những cái hũ ở đây nó gọi là mason jar đó, cái hũ mason đó, nó chịu nóng được, và nó seal lại luôn, nó hít cái nắp chặt lại và kín lại, và không cần bỏ tủ lạnh gì hết, chỉ cần để ở ngoài như thế thôi mà để được cả năm trời. Thành ra Măng cũng rất là bận rộn để mà sửa soạn cho mùa đông. Thế còn muối
vậy
thì sao?
Là nhà măng cũng rộng lắm, hay là một lũ họ một lọ, hay là 10 lọ, hay một bao nhiêu lọ?
Không, đâu có gì mà phải rộng đâu, chỉ cần có một cái nồi, rồi mình mua cái loại cà chua đúng đó, cà chua Homa đó, mà phải mình biết cái người trồng tốt như thế nào. Mua thường thường đó ở dưới Ottawa đó mà bán nhiều lắm, ngày xưa có chợ đó, bây giờ thì hết rồi đó. Mua một cái sọt của nó là 40 pound đó, mà một mình măng làm á, cái bếp măng nhỏ xíu hà, mà đâu có chiếm chỗ gì đâu, chỉ cần rửa sạch rồi bỏ nó vào trong cái nồi, luộc một chút, nó tách cái da, nó tách ra một tí thì mình ngưng xong rồi. Nó có một cái máy xay, hoặc là bằng điện hoặc xay tay, của măng mua xay tay của mấy người Ý đó, trong mấy kia chỗ mà bán đồ dụng cụ nhà của Ý đó họ bán. Thế mình bỏ vô cái mình xay, cái bên này là nó đẩy hột với vỏ ra một bên, bên kia nó ra cái sốt của nó. Thì xong mình hứng cái sốt đó, xong mình đun lại, nó sôi lại một cái là mình đóng chai thôi. Chỉ cần một cái mặt bàn thôi là làm được thôi à, không có phải rộng rãi gì đâu, không có mất chỗ.
Nhưng mà cũng phải cất cái lọ một sắp hàng rồi, cũng phải có một cái nhà hầm hay cái
nhà
cao.
No, đâu cần gì, no, trên cái kệ, để một hai cái kệ là hết chứ gì đâu.
Thế à?
Không có gì ghê gớm. Cái chuyện này mà quen làm rồi thì nó rất là gọn gàng và rất là dễ dàng, không có gì hết.
Thế à? Và... măng giỏi.
Thế muối thì sao?
Dạ muối thì hồi sáng nay vừa mới chạy xuống một khu trại khác ở gần biên giới Mễ để mua rơm cho thú, tại vì thú nó ăn nhiều quá, không bao giờ đủ cả. Thì có nói chuyện với mấy người cũng là nông dân đó, thì họ nói năm nay ở vùng này khác thường lắm. Mọi năm có mưa thì cây có đủ để mà gặt dùng trong suốt mùa đông, qua đến đầu mùa xuân thì có thể cây cỏ nó mọc lại. Đặc biệt năm nay là không có một trận mưa nào cả, xứ sa mạc khô queo, cho cho nên đa số các trại quyết định là không có trồng trồng cái cỏ alfalfa đó, không biết tiếng Việt mình gọi là gì, nhưng mà cỏ đó thì nó có cái lượng chất đạm cao cho thú ăn. Thì năm nay không ai trồng đã quyết định bỏ hết.
Vậy là thú đói à?
Không biết là cái
mấy con thú đó sẽ đói à?
Có lẽ có một trại của mình thì có một số cỏ nó tự mọc đó, nó trở về trạng thái thiên nhiên có thể ăn cái đó thì không có mập được thôi. Thú nó không mập nhưng mà nó cũng sống, nó không đến nỗi nào. Nhưng mà không có nước thì là không có cái gì sống được nữa hết. Thì cỏ chết trước thì đến thú, rồi thì con người không có cây cỏ thì đến thế nào. Thành ra quy năm nay mở đông, mọi năm thì là cái thời gian mà mọi người nghỉ ngơi, gặt hái, để vào kho xong rồi nghỉ ngơi, làm những công việc khác như là về thăm gia đình, rồi ăn lễ tạ ơn, rồi ăn lễ Giáng sinh. Nhưng mà năm nay cái không khí nó khác hẳn, thì không biết là trong tương lai gần đây, trong mấy tháng tới thì sẽ như thế nào.
Có nghe nói là sẽ thiếu thực phẩm đó, sẽ thiếu đó.
Dạ, có những cái vùng đất khác không có thiếu nước, nhưng mà ngược lại đó, nước mà được đổ xuống nhanh quá, thí dụ như miền Bắc của tiểu bang này, thì là nước ở trên núi, đá nó tan ra tại vì nó nhiệt độ nó nóng hơn, rồi thì nước đổ xuống thì bị lụt. Mà xứ sa mạc mà bị lụt là một chuyện rất lạ, ít khi xảy ra lắm. Lụt mà không có cách gì giữ nước lại thì là cũng vô ích thôi.
Thế tháng tháng 11 là cái tháng mà cũng có những cái mùa mưa, thế bên Miến thì sao?
Bên Miến thì gần như cả năm nay thiếu nước, thiếu mưa. Mình ở cạnh bên rừng mà mình cứ thương mấy cái cây nó cứ ngoẻo ngoẻo. Mà may quá mới 2 tuần nay, gọi là 2 tuần nhé, đâu có lâu, chỉ có 2 tuần nay nó mưa rầm rề, mà mình sướng ơi là sướng. Mình có cảm tưởng như là mình là cái cây rừng, mình được uống nước cho đã vậy đó. Rồi mình mong là nó cứ mưa tiếp đi. Thật ai nghe như muối kể bên đó thiếu nước, bên này cũng thiếu nước, mà thấy nó mưa một cái là mừng ơi là mừng. Cảm ơn trời.
Đúng là mình dựa vào thiên nhiên, dựa vào cái hệ thống mà đấng tạo hóa đã để mình vào để mình sống, chứ không có cách gì mà tự mình đứng một mình được hết. Nội cái vụ mà không có nước là mình tiêu rồi. Rồi cái hơi thở
ở bên
thủy của mình nữa.
Đúng rồi, ở bên Thụy Sĩ đó họ đã để ý là trời nó nóng quá rồi đó, có những cái cây ở trong rừng bình thường là nó sống, ta kêu bằng cây ế, không biết tiếng Việt mình kêu bằng cây gì, mà bây giờ nó mắc bệnh, nhiều cây nó bị sâu mà nó mọt ra, người ta phải đốn. Thành ra bây giờ người ta bắt đầu, người ta bảo là phải kiếm những cái loại cây khác để thay trồng ở trong rừng. Thành ra phải tìm những cái cây gần như là vùng nhiệt đới rồi. Thành ra nghĩ trong tương lai cũng có những gì đó thay đổi, không biết như thế nào. Súc vật chắc cũng phải thay đổi, vậy nó quen những cái ăn những cái hạt cây ở bên này, vậy mà đổi cây cho nó, chắc súc vật nó cũng phải đổi chứ không sao giờ.
Chúng mình thức tỉnh dậy mà nhìn nhận là không có cái gì nằm trong vòng tay của mình hết á. Mình tưởng là mình điều khiển được mọi thứ nhưng mà không có đâu.
Mình nói về mùa đông, về mùa thu, nó giống như là một cái chu kỳ, mà nó đến lúc nó hết thì nó lại bắt đầu một chu kỳ mới đó. Thì dĩ nhiên nó cũng có những cái tàn lụi của nó, nhưng mà không biết rồi, chắc vẫn sẽ có những cái hy vọng trong tương lai. Thế thì mùa đông đối với Miến và Muối thì như thế nào?
Mùa đông của Miến à, thì coi như bây giờ mình hưởng cái mùa thu trước đi ha, là cái mùa thu người ta gặt hái những nho nha, bây giờ là nho rất là nhiều, ăn nghĩa là ăn cho nghĩa là phùng mang chuyện má lên mà ăn, rồi kêu bảo làm kiêng đem được gây ra,
nghe thèm ha,
hết mùa hay quá. Ăn phùng mang chuyện má lên mà ăn. Ăn cháy cây tươi thì mình thích chứ mà. Thành ra bây giờ là ăn nho này, xong giờ không có thì là đi mua bầu mua bí này. Bí thì thôi, bầu bí trái nào trên đấy nó to mà nó ngon, có những loại bí mà làm kể là bí spaghetti, nghe những măng kè đó là mình có thể giả làm đu đủ. Luộc nó lên mà luộc nó sông sấu một tí nó giòn giòn đó, xong mình khửi nó ra, cái xong cái mình làm ít thịt bò khô, cái xong cái mình làm y như là gỏi,
đúng
gỏi
rồi,
đu đủ, rất
ngon,
là ngon,
ngon lắm.
Cái bí ở đây nó đặc biệt, mà bí thì mình vừa làm gato ngọt cũng được, hay làm súp súp mặn cũng được. Cái mùa bí là ăn cái nó cũng phùng mang chuẩn bá lên mà ăn.
Nghe hấp dẫn quá. Thế còn chỗ của
rồi
muối thì
vậy. Bên này nó còn một cái loại táo đặc biệt chỉ có cái mùa thu mới có thôi, nó chỉ trong cái tháng này nó có, đây kia bằng cái loại pom muscat mà nó hơi chua chua một chút xíu. Cái mình làm cái gato với cái loại táo này là đặc biệt mùa thu mới có. Thành ra cứ đúng
vâng,
mùa nào
quá.
Ăn thức đấy nó có cái những món như vậy, thành ra mùa thu là cái mùa ăn sung sướng nhất. Rồi sau đó là mình để dành những củ quả, đến mùa đông là mình ăn những củ quả, những rau mà nó mọc ở dưới đất thì những ăn cái đó là mùa đông. Đợi đến salad thì đợi đến mùa xuân mới ăn, chứ bây giờ không ăn salad nữa, ngưng rồi,
hết rồi. Vâng,
hết rồi, mắc vâng. lắm. Bên không biết các bạn như thế nào, chứ bên Thụy Sĩ mua một cái salad thôi mà 3 đồng thì làm sao mà ăn.
Vâng, 3 đồng thì còn có lẽ còn rẻ hơn bên muối là xứ sa mạc.
À,
là sao?
Rồi, thế bao
nhiêu thì giá tiền là một chuyện, nhưng mà cái phẩm chất nó không có nữa là chuyện khác đó. Bên muối thì cũng nghĩ đến việc ăn nhiều lắm. Ngày mai thì tại vì thích ăn quá, nhất là gia đình đông mà họp nhau lại ăn uống thì phải làm một con bò, một con heo và một đàn gà vịt ngỗng các thứ.
Mà mọi người có để ý chỗ ngày xưa mà Miến ở, cũng như Miến ở hiện bây giờ cũng vậy đó, đi hai bên đường rừng đó, là mùa thu đến là thấy mấy con thú nó chết nhiều lắm. Mà có để ý là lúc này những người lớn tuổi đó mà quen xung quanh mình nó hay ra đi mùa này lắm. Đó là vì vậy nhớ đến đến bố mất tháng 11 thì cũng thấy xung quanh cũng rất là nhiều người ra đi, những người già đó, ra đi vào những cái tháng như thế này.
Vâng, là cái tháng mà các cụ nhà mình hết pin đó.
Hết pin, hết
đúng
sức rồi.
Rồi thu thì nó cũng đến cái thời này là bắt đầu hạ xuống rồi, tại vì nó mập nhất. Mùa đông thì nó sẽ gầy đi.
Đúng rồi, người ta hạ thú mùa thu, đúng rồi. Thành ra
đúng rồi, mùa này là mùa hạ thú đó.
Mà như vậy đó.
Thành ra các cái xứ bên này đó là cái mùa thu này là họ cũng đi săn, họ săn, nghĩa là ví dụ như trong một cái rừng đó họ bảo ví dụ như có 100 con nai, mà nếu mà có nhiều hơn là họ có quyền họ đi săn thì họ săn
đúng
mùa thu. Bây giờ là đang mùa ăn thịt nai rừng này.
Vâng, thế các cụ nào mà kiếm được cái gan con nai đem về làm nước mắm ngon lắm nhé.
Thế hả?
Vâng.
Làm sao?
Nước mắm làm y như mình làm nước mắm cá ở Việt Nam mình đó. Nhưng mà thay vì làm bằng cá thì mình làm bằng cái gan thì nó ra giống như là mari của người Pháp đó.
Tức là mình thái sống nó ra xong rồi mình ngâm muối thì nó ra cái nước hả?
Vâng, đó y hệt
ngâm
như vậy.
Muối,
chỉ
ngâm
có khác
nước, y như nước mắm à?
Đó hôm nọ tụi mình có nói chuyện muối dứa với lại mật mía. Một chút mật mía với lại dứa là tại vì mật mía nuôi cái con vi khuẩn đó để cho nó phân hủy ra nhanh hơn. Xong rồi thì muối để giữ cái độ, giữ cho các cái con vi khuẩn tốt nó sống, nhưng mà vi khuẩn cũng nó không vào được. Rồi thì một chút trái cây dứa có lẽ là hợp nhất, là tại vì nó có cái
enzyme.
Enzyme tiếng Việt là gì? Mình xin lỗi, mình không có được học ở Việt Nam cho nên không biết. Enzyme là cái là một cái dạng protein nó phân hủy mỡ với protein cho mình. Thì mình cho quả dứa hay là quả kiwi hay là quả lê vào. Ngon vô cùng.
Wow. Thế bây giờ
Kiki ứng thức vậy.
Tức là thật ra thì mà mùa thu của mình có bộ chỉ có ăn uống nhiều hơn, chứ không như Henri Salvador nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm, ông không có ăn, ông chỉ ngồi ông nhớ thôi.
tại vì các ông ấy là văn sĩ, mình chỉ là chuyên viên về nấu cơm cho gia đình từ ngày chạy tung tóe lên, thành ra chăm chú chuyện này lắm, không có thì hỏng việc.
Nhưng mà ở chỗ của nhưng mà ở chỗ của măng đó, không thể nào mà không mơ mộng được khi mà bước vào nguyên một cái thảm lá vàng, khi mà nhìn thấy lên hàng ngọn cây, thấy một cái trời màu màu đỏ đủ màu, từ đỏ đậm cho tới đỏ hồng, cho tới màu nâu nhạt, nâu đỏ, màu sắc rợp trời. Và nhất là đêm hôm qua đó, măng thấy sao Mai, không biết có phải là vì mùa thu không, mà lần đầu tiên thấy được cái ngôi sao mà nó to mà nó sáng rực à, lúc đó 5 giờ sáng mà nó, trời ơi, thấy đúng như là mình nhìn là tâm tim mình nó đập thịch 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 luôn á, là giống đúng như là người ta vẽ đó, nó như là một cái hòn kim cương mà nó chói 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 chói, nó có những cái hào quang nó chói ra, mà đưa máy lên chụp thì không chụp được những cái hào quang đó, chỉ có mắt mình mới nhìn thấy được thôi. Thì không biết đó có phải là vì vì là mùa thu không mà thấy được cái sao Mai mà nó to như vậy không?
Hình như là Muối thấy tin tức họ có nói là một cái hiện tượng về thiên nhiên đó,
Về thiên
là
văn
ngày hôm qua, tối hôm qua về thiên văn, vâng,
à?
là tối hôm qua có chỗ thấy được, cái đó là chắc là mang được Thượng Đế ban cho ơn đặc biệt, có một cái phép lạ cho nên thức dậy mà nhìn thấy, chứ không phải là ai cũng thấy đâu nhé.
Thức dậy mà nhìn thấy, mà ở chỗ này là hơn 1 năm rồi mà chưa bao giờ thấy, mà lúc nào cũng ngóng ra 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 trời nhìn hết á, mà lần đầu tiên mà thấy đó, mà nó đẹp một cách lạ lùng, mà mình nhìn thấy là mình chỉ muốn muốn tạ ơn, chỉ muốn đọc kinh thôi.
Dạ, thì nhưng mà Muối đọc trong trong tin tức thấy là đúng cái thời điểm nào thì là các cái vị tinh tú nó đứng thẳng hàng với nhau, mình chỉ thấy được.
Đúng rồi, và mùa thu, đúng rồi đúng rồi, mà mang nhớ là cái thời mà đang mơ ước đi vượt biên đó, không biết là Miến có nhớ không, mọi người xin cầu xin đó, và mang nhớ là tháng 11 có sao xa rất là nhiều, và
Đúng rồi.
mọi người nói là phải chờ cái lúc sao xa đó là cầu xin. Đúng rồi, nhớ cái thời đó đó, ai cũng nhắn nhau là, và thật ra là mang có làm nha, mang có thấy sao xa và mang có làm cái lời cầu xin, và rốt cuộc là có đi
Thế
được
là
thiệt.
các mợ phải nhắc nhau mình nghĩ đến vấn đề tinh thần nhiều hơn, chứ đừng có chúi vào bếp nhiều quá
Đúng đúng đúng, mùa thu không phải chỉ có vật chất mà Chúa còn cho mình được cả về tinh ta về tinh thần nữa, nhớ là có những cái hiện tượng rất là lạ cho mình về tinh thần đó.
Đúng rồi.
Không biết là Miến thì ở bên khung trời Thụy Sĩ đó thì có nhìn thấy được trời, bầu trời nhiều không, hay là ở trong rừng thì thấy cây nhiều hơn?
Thấy, nhưng mà bây giờ đó ở Sa-tên họ bắt đầu họ làm cái chương trình coi như là hạn chế đèn điện ban đêm,
Đúng
thành
rồi.
ra bây giờ nhìn trời nhìn sao thích lắm cơ. Vậy
Đúng
bây
rồi.
giờ đó là được nhìn sao nhìn trời rất là thích, chứ ngày xưa nó đốt đèn sáng quá rồi không nhìn, muốn nhìn cũng không nhìn được, thế thì được.
Vâng,
Bây
đúng như
giờ
vậy.
là thích lắm. Bây giờ là nhìn nhìn trời nhìn sao rất là thích.
Giống
Mà
như
khi
mình.
mà măng muối nói về ăn đó, đừng có chúi đầu vào, thành ra Miến cũng muốn kể cái kinh nghiệm tuần vừa qua. Mình có chị nuôi mông mất năm cũng cũng thọ, thì các cháu làm cái lễ gọi như là 49 ngày mình đi dự lễ của chị, thì mình biết là cả đời của chị là hy sinh nuôi con, rồi chỉ nấu cơm, chăm chỉ nấu cơm cho con cho cháu, xong rồi về già thì có thì giờ lại còn làm bánh làm trái đủ hết các loại bánh Việt Nam, chia hết người này người kia bạn bè. Thì khi mà chị mất như vậy, trời ơi, mình mới thấy là chị được yêu vô cùng, biết bao nhiêu người đến tụng kinh, rồi xong rồi làm bữa cơm chung ăn chia với nhau, mà hết bác này bác kia cứ nhắc, ô chị Dung có hồi đó cho tôi cái bánh này mà nó ngon thế, mà bây giờ tôi tìm không ai mà làm như thế. Rồi bác kia nó, ô cái hơ xét của chị nó ngon không thể tưởng được. Thành ra mình thấy nguyên một đời chị chỉ nấu cơm thôi, mà chị để lại một cái kỷ niệm, một cái dấu vết trong mọi người, trong cái tình yêu đó. Mình rất là đặc biệt, mình chỉ ham đọc chữ đọc sách, mình không thích bếp, và bây giờ được nghe những cái nhân chứng như vậy, mình mới thấy cuộc đời của chị nó có một cái tình yêu nó vượt hết thời gian, biết bao nhiêu người đến mà gọi như là đi 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 dự lễ,
mà nhớ đến chị là nhớ đến món ăn, thấy mẹ lạ chứ. Nhớ đến cái cười của chị. Chị mỗi lần chị tặng bánh, chị gói, rồi nghĩa là ai cũng rơm rơm nước mắt, mà thẳng cái nhang mà cứ người nào cũng sụt sịt mà khóc. Thấy công nhận cuộc đời của chị chỉ có bếp thôi và ai cũng yêu như thế, mẹ lạ chứ.
Tất cả tình yêu là trong cái miếng ăn nữa chứ.
Chứ không phải ăn như là súc vật ăn đâu. Chị ăn mà chị gói được tình thương, mà chị cho được như vậy. Nói thật là miếng biết chị yêu chị mà phải cảm phục chị.
Chị bộc lộ cái tình cảm của chị qua cái bữa cơm chị nấu.
Đó, bữa cơm chị nấu. Thành ra bây giờ chị mà vắng mặt thấy các cháu nó thiếu, nó thiếu mẹ, nó thiếu bà. Cái vắng, cái thiếu đó nó nặng hơn. Mình nghĩ là sẽ là nặng hơn là bởi vì chị nuôi chúng nó 3 ngày, 3 bữa cơm, 3 bữa buổi ngày.
Vâng.
Mình thương, thế vậy thương là các cháu.
Vâng, tội các cháu, nhưng mà thế vậy là mình vẫn có quyền chúi vào bếp.
Mình không sao cả. Bếp mà có cảm giác như là mình tròn một cái bổn phận tình yêu
ấy, thì tại vì mình không biết viết nhạc, không biết làm thơ thì vậy thôi, chứ bây giờ thế nào.
Muối có lời kết gì vừa cho thính giả không?
Dạ, Muối không biết nói gì hơn là mỗi ngày mình được ngồi xuống nấu một bữa cơm cho ai, hay là ăn một bữa cơm ai nấu cho mình nữa, mình ghi nhớ cái ơn đó, ghi nhận cái tình yêu thương đó. Bây giờ không có dám ai mời mình cốc trà hay là bát cơm, mình không có dám từ chối, mà mình cũng không dám quên cái tình thương họ cho mình.
Đúng như vậy.
Nhưng mà Muối à, dạ. Măng nghĩ là một cái bữa cơm mà như vậy nó phải có cái gì rất là đặc biệt. Chứ nếu mà bây giờ chỉ có đi ra chợ xong rồi về rồi làm một bữa, hay là đi ra tiệm mà ngồi mà ăn với nhau, thì làm gì có được cái tình cảm như thế, một cái sự cảm động, cái sự dung cảm đó. Mình ăn với một cái sự dung cảm đó, chứ làm sao mà có được. Thế bây giờ làm sao mà mình có thể có được một cái bữa mà như vậy?
Thế bây giờ Muối dốt quá không biết thế nào. Chỉ biết là khi nào các mợ ghé qua cái xứ sa mạc này khô queo chả có giọt nước nào, đến nhà Muối ăn cơm nhé, cơm nhà quê.
Vậy thì cũng sẽ có lúc mọi người phải nếm được một hũ sốt cà chua của Măng nhé. ăn spaghetti mà sốt thật sự là
luộc gói mì Ý lên rồi tụi tôi kéo đến.
Không, Măng không có luộc gói mì đâu nhé. Măng làm lấy spaghetti của Măng đó. Cái máy làm cái xoạch cái ra hả? Mà đi mua được cái hạt mà lúa đó mà người ta xay trước mặt mình cầm về cái bao mà bột nó còn nóng hổi à. Mơ ước sẽ được như thế.
Thì lại chuối vào bếp rồi chị ăn ạ.
Thế nhưng mà Miến là số sướng nhé. Miến chỉ cần đem trái cây của Miến sang thôi nhé, Miến nhé. Nghe nho.
Công nhận Miến ở cái xứ này nó nhỏ, nhưng mà người ta đồ ăn nó mắc chứ, thành ra người ta quý trọng đồ ăn lắm cơ.
Mà đâu tại vì phải quý chứ, bởi vì có con người đâu đã bao giờ mà làm tự làm tay một tay con người mà làm ra đồ ăn thức ăn được đâu. Chỉ có Chúa cho thôi, chứ phải trồng xuống, phải nó phải mọc lên, nó phải có trời, có đất, có hương trời, hương đất nó mới lên được một cái món gì đó, cái miếng gì đó mình bỏ vào miệng mình ăn được chứ. Con người đâu đã làm ra được cái miếng gì đâu. Có thể làm cây đinh, cây sắt chứ mà đâu có làm được.
Dạ, thành ra các cụ mà bây giờ bảo ăn rau giả, thịt giả là nguy hiểm lắm đấy nhé.
Không, cái đó là không có Măng rồi, chắc chắn là không có được. Nghe là đã khiếp rồi.
Vâng, con người mình không giỏi đến thế đâu, không nên.
Rồi thôi chắc.
Nghe tới là thấy dựng tóc gáy rồi.
Ăn thì cũng được, có lẽ cái vị của nó ăn qua miệng thì cũng không khác đồ thật bao nhiêu, nhưng mà cái hậu quả mình khó lường lắm đó.
Anh ra mình giờ đi chợ, mà ở chợ nó còn hàng để bán là mình cũng cảm ơn trời chứ không phải không đâu.
Đúng rồi.
Đi chợ thì đó, chắc những hàng còn rau còn thịt nó còn bày sắp hàng cho mình mua mình chọn là cảm ơn trời chứ không phải không đâu.
Đó, khổ nỗi là bây giờ đi chợ phải xem kỹ lắm các mợ.
Thôi chắc mình
Thì
hẹn
mình
nhau
cứ
kỳ
thử
tới.
thôi.
Mình hẹn nhau kỳ tới mình sẽ nói tiếp xem là nấu nướng như thế nào và để cho gói ghém được tất cả tình cảm, và khi người ăn là phải họ có một cái sự dung cảm với cái món mình, trong cái món mình nấu nhé. Hôm nay chắc tụi mình đã hết giờ rồi. Thì cả cảm ơn măng xin lỗi, măng xin cảm ơn Miến và Muối đã cho biết về mùa thu ở nơi mình ở, và hy vọng là những cái lời thơ, lời hát của Henri Salvador sẽ đem mình trở lại với những cái khung vườn kỷ niệm mùa thu mà mỗi người sẽ có, và có thể kỳ sau mình cũng có thể vẫn nhắc lại với nhau xem như thế nào, mình kể cho nhau nghe nhé.
Sẽ kể cho nhau nghe.
Rồi.
Vâng, cảm ơn Mang, cảm ơn Miến.
Rồi.
Thương Muối, thương
Cảm
Mang.
ơn và bye
Từng
mọi người nhé. Hẹn
chào,
gặp lại
quý
mọi
thính giả.
người.
Dạ, các mợ.
Xin kia chào quý thính giả.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.